là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mở rộng bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng, định hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển trong thời gian tới. Công an tỉnh xử phạt 34 vụ vi phạm an toàn thực phẩm.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đình Thu, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy về những đổi mới trong công tác dân vận của tỉnh thời gian tới.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Trong đó nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng nước rút, có ý nghĩa quyết định, do vậy toàn Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết tâm bứt tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Trong đó nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng nước rút, có ý nghĩa quyết định. Do vậy, toàn Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết tâm bứt tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, với khối lượng công việc rất lớn. Đây là giai đoạn quan trọng nước rút, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả năm cũng như giai đoạn tiếp theo. Vì thế, các ngành địa phương cần phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói:
Thứ nhất là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt cần chủ động đưa đón người dân từ vùng có dịch trở về địa phương, tổ chức xét nghiệm sàng lọc, cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bao gồm cả việc tiêm vaccine cho đối tượng là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, trung ương.
Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu cần đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chăn nuôi, hỗ trợ người dân tái đàn, chủ động dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và thời tiết cực đoan những tháng cuối năm 2021. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Tập trung phục hồi các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Cùng với đó, phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến hành khởi công khánh thành một số dự án trọng điểm để tạo sức lan tỏa và khí thế mới cho năm 2022 đang cận kề. Đối với chương trình hành động của tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng hệ thống chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đã được xây dựng trong chương trình hành động đảm bảo tính khoa học, sát thực, có tính phấn đấu cao, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình và dự thảo chương trình. Trong đó, cơ bản thống nhất xác định chủ đề của năm là thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19. Tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Với phương châm hành động là chủ động, linh hoạt, tăng tốc, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, thực hiện hiệu quả 3 đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ, cũng như kế hoạch chuyển đổi số, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, phát triển đồng bộ, hài hòa, kinh tế với văn hóa, xã hội, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hệ thống chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp đã được xây dựng khoa học, sát thực, có tính phấn đấu cao, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị. Đồng thời, căn cứ kết luận của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để bổ sung hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị địa phương với quan điểm các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra phải có tính phấn đấu cao, bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh ủy giao và có các giải pháp chủ động, linh hoạt, khả thi để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trước yêu cầu thực tiễn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Với quan điểm phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống y tế theo hướng hiện đại, dự phòng tích cực, chủ động và hiệu quả, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân, nâng cao mức thụ hưởng của người dân trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia đóng góp để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thiện, sớm ban hành để lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách địa phương năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua và tổ chức thực hiện. Về tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện của năm 2021, từ đó rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Thưa toàn thể các đồng chí, thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều. Đây là giai đoạn nước rút để chúng ta nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, bứt tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng, lãnh đạo các ban, sở ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, năng động, chủ động, sáng tạo cùng với cấp ủy chính quyền khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế, những ngành, lĩnh vực, địa phương nào đã làm tốt thì cần làm tốt hơn nữa. Những nơi làm chưa tốt, còn nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm thì cần cố gắng nhiều hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021 đã đề ra, tạo động lực và tiền đề quan trọng cho năm 2022 và cả nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ nhiệm chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Kiều Tư Giang, Phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ chi cục trưởng chi cục kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 10 2021. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Kiều Tư Giang, tân chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái.
Hôm nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái tổ chức khai giảng năm học 2021-2022. Là trường đào tạo chuyên biệt thực hiện nhiệm vụ phát hiện và đào tạo học sinh sinh viên có năng khiếu nghệ thuật trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, bảo tồn phát huy bản sắc giá trị văn hóa con người Yên Bái và cung cấp nguồn lực về du lịch cho tỉnh và các tỉnh bạn, đáp ứng nhu cầu định hướng phát triển du lịch. Hiện nhà trường có 27 mã ngành nghề đào tạo, trong đó có 6 nghề trình độ sơ cấp, 13 nghề trình độ trung cấp và 8 nghề có trình độ cao đẳng. Hàng năm nhà trường tuyển sinh 15 mã ngành với quy mô từ 500 đến 900 học sinh, sinh viên với hình thức đào tạo chính quy liên thông. Nhà trường luôn đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, học đi đôi với thực hành, tạo điều kiện cho giáo viên học sinh và sinh viên tham gia biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm học 2020-2021, nhà trường có một giáo viên đạt giải nhất, hai giải nhì, một giải ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và một nhà giáo tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với các ngành bồi dưỡng kỹ năng nghề cho trên 1.300 hội viên là giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, cán bộ văn hóa xã phường. Năm học 2021-2022, nhà trường tuyển sinh 571 học sinh ở 15 mã ngành đào tạo, tiếp tục triển khai việc kết nối thỏa thuận hợp tác trong tuyển sinh đào tạo với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch trong tỉnh và các tỉnh bạn. Bám sát các chỉ thị nghị quyết của tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn lực về du lịch, quan tâm tuyển sinh đối với nhóm học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.
Hưởng ứng kế hoạch của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái đã ra mắt mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thi đua an toàn tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2023. Đây là mô hình điểm của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tại buổi ra mắt, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái, đại diện các bí thư chi bộ và tổ trưởng các tổ đảng thuộc Công ty Xăng dầu Yên Bái đã ký cam kết với nội dung có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động và phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp, thực hiện tiết kiệm chi phí kinh doanh, nâng cao trình độ cho người lao động và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quản lý kinh doanh, có sáng kiến nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và người lao động, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng 5/2021, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện xử lý 34 vụ vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm với tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng công an tỉnh còn tiêu hủy 260 kg nội tạng động vật, gần 200 kg đùi gà, trên 80 kg xúc xích thịt lợn không có nguồn gốc xuất xứ. Trong những tháng cuối năm 2021, tình hình vi phạm an toàn thực phẩm sẽ tăng. Vì vậy, công an tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, bão số 8 hiện đang suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền, ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Yên Bái đang có mưa rào trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, nước sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh, trên báo động 2 là 0,3 m, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái, đến 15 giờ 30, lũ sông Thao đoạn qua Yên Bái ở mức 31,30 m. Dự báo từ tối và sáng ngày 16 tháng 10, lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt đỉnh ở mức 31,5 m và trên báo động 2 khoảng 0,5 m vào tối ngày 15 tháng 10. Ngoài ra, lũ trên suối Ngòi Thia, mực nước đang xuống, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị như Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái. Trong 6 giờ qua, các khu vực trong tỉnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm và dự báo trong 6 giờ tới các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi trên 40mm. Do đó trong 6 giờ tới, lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tất cả các khu vực trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt là ở các huyện vùng cao. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo để chủ động các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Trên các lực lượng rà soát các khu dân cư vùng ven sông suối, trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi giải tán Quốc hội chiều ngày 14 tháng 10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giải thích về việc tổ chức tuyển cử trước thời hạn. Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ xây dựng một hệ thống kinh tế xã hội mới thời kỳ sau đại dịch. Cuộc tổng tuyển cử vào ngày 31 tháng 10 là để người dân quyết định ai sẽ là người dẫn dắt tương lai vượt qua dịch bệnh hiện nay. Thủ tướng cũng cho biết ngay sau cuộc tổng tuyển cử, chính quyền sẽ triển khai các gói kích thích và phục hồi kinh tế. Ông Fumio cũng đề xướng một chủ trương tư bản mới, trong đó tầng lớp trung lưu sẽ nhận được lợi nhiều lợi ích. Phát biểu tại diễn đàn phụ nữ Á-Âu lần thứ 3 đang diễn ra tại thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga Putin khẳng định thế giới đang thay đổi một cách năng động, đặt ra những thách thức mới và phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội. Tổng thống Putin cho rằng trong xã hội hiện đại, người phụ nữ không nên đứng trước sự lựa chọn giữa con cái, gia đình với sự nghiệp. Theo Tổng thống Nga, trên phạm vi toàn cầu vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thực hiện đầy đủ các quyền của phụ nữ nhằm bảo vệ phụ nữ được tự do và không bị phân biệt đối xử. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Kenya tại Nhà Trắng ngày 14 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ hỗ trợ hơn 17 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson cho Liên minh châu Phi. Tổng thống Joe Biden cho biết đây là số vaccine bổ sung cho 50 triệu liều vaccine mà Mỹ đã hỗ trợ Liên minh châu Âu EU trước đó và sẽ được chuyển ngay cho EU trong những tuần tới. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden với một nhà lãnh đạo quốc gia châu Phi kể từ khi nhậm chức. Kenya hiện đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 10. Từ lâu, Hoa Kỳ và Kenya đã hợp tác trong các sáng kiến kinh tế và an ninh, bao gồm chống khủng bố. Với 55 quốc gia và số dân 1,3 tỷ người, Liên minh châu Phi đã chỉ trích các công ty sản xuất vaccine không công bằng trong việc tiếp cận nguồn vaccine. Hiện mới chỉ có 4,5% người dân ở châu lục này được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Ngày 14 tháng 10, thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết giới chức Nga sẵn sàng thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nếu hệ thống y tế của Nga trở nên quá tải. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cũng đặc biệt nhấn mạnh cần sự tuyên truyền của người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm chủng. Ngày 14 tháng 10, thị trưởng Moscow Sobyanin cho biết do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, chính quyền thủ đô đang xem xét và có thể áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn trong ngắn hạn. Trong khi đó, phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murako cho rằng tình trạng lây lan virus SARS-CoV-2 ở Nga sẽ còn phức tạp hơn nữa nếu Nga không áp đặt các biện pháp giới hạn giãn cách xã hội. Chương trình Lương thực Thế giới đã công bố một nghiên cứu cho thấy nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2 độ C so với mức tiền công nghiệp sẽ khiến khoảng 190 triệu người lâm vào nạn đói. Những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới là những người sống dựa vào nông nghiệp, đánh bắt cá và chăn nuôi. Những người tạo ra ít lượng khí thải nhất sẽ tiếp tục chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Chương trình Lương thực Thế giới hiện đang trợ giúp cho các cộng đồng để họ có thể thích ứng với khí hậu, thay đổi đe dọa khả năng trồng lương thực, đảm bảo thu nhập và cuối cùng là chống chọi với các cú sốc. Tổ chức này cho biết thêm, xung đột cũng đang đẩy hàng triệu người vào cảnh thiếu đói.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện xây dựng nhiều mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, từ đó không ngừng nhân rộng, tạo thành phong trào thi đua, góp phần chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan đơn vị và của mỗi cán bộ đảng viên về công tác dân vận của Đảng và có cách làm phù hợp với thực tiễn. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đình Thu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, về công tác dân vận chính quyền của tỉnh thời gian qua,
cũng như những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa ông, thì trong những năm qua thì phong trào dân vận khéo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đã tạo được cái sức mạnh tổng hợp cho nhân dân, đặc biệt là xuất hiện nhiều cái điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về những cái kết quả đạt được của ban dân vận tỉnh ủy trong cái thời gian qua?
Có thể nói sau hơn 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác dân vận đã có sự thay đổi tích cực và rõ rệt hơn từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức thành công cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo, qua đó đã phản ánh rất rõ nét hiệu quả của phong trào. Đến nay, 100% xã phường thị trấn đều xây dựng mô hình dân vận khéo. Hàng năm, mỗi xã phường thị trấn đều xây dựng mới 10 mô hình dân vận khéo trở lên. Mỗi huyện thị, thành phố có 10 mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả. Mô hình dân vận khéo được xây dựng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội đã đem lại giá trị, tinh thần to lớn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, các mô hình dân vận khéo được xây dựng đã góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm công dân trong lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống tố giác tội phạm, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, mô hình dân vận khéo gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Chính quyền các cấp đã quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa cấp xã đến trung tâm hành chính công của cấp tỉnh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tăng cường hình thức đối thoại, hòa giải nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với đảng. Điển hình của lĩnh vực này là mô hình thứ bảy cùng dân, với nhiều hoạt động giúp đỡ cùng làm với nhân dân nay đã trở thành phong trào chung được chỉ đạo trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa ông, thì quá trình thực hiện công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua thì ban dân vận ủy đã rút ra được những cái bài học kinh nghiệm gì để tiếp tục làm tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới?
Luôn quán triệt quan điểm lấy dân là gốc, quán triệt các nội dung công tác dân vận trong nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết chỉ thị về công tác dân vận. Công tác nghiên cứu đề ra các chủ trương chính sách về công tác dân vận phải được chú trọng nội dung phù hợp thực tiễn của từng địa phương, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên, người dân dễ hiểu, thấm nhuần, thực sự đi vào cuộc sống. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, nhất là đôn đốc kiểm tra việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật.
Để phong trào thi đua dân vận khéo cũng như công tác dân vận của tỉnh tiếp tục đi vào chiều sâu và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thì ban dân vận tỉnh ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào ạ?
Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới về công tác dân vận, ban dân vận tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác dân vận, nhất là thực hiện quy chế công tác dân vận theo quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái. Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, trong đó xây dựng các mô hình dân vận khéo là giải pháp để thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Hai là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, nhất là sự nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận, nhất là phong trào dân vận khéo, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng đối tượng. Thời gian tới, Ban dân vận tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng và ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tổ chức đảng đối với công tác dân vận. Thứ ba là thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Bốn là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu hoạt động hiệu quả trên mọi lĩnh vực, có sức lan tỏa rộng gắn với tăng cường công tác hướng dẫn đôn đốc kiểm tra phong trào thi đua dân vận khéo, quan tâm biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu. Năm là công tác tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, dự báo tình hình để đề xuất kịp thời với cấp ủy có giải pháp phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Thanh Truyền Yên Bái.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ đến 3 bậc từ hạng 95 xuống 98 thế giới tại bảng xếp hạng FIFA từ tháng 10 năm 2021. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2021, được trang Facebook ASEAN Football cập nhật vào ngày 14 tháng 10 dành cho các đội tuyển thuộc Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 trong khu vực. Tuy nhiên, với hai thất bại trước Oman và Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng vừa rồi, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1.223 điểm và bị trừ 3 bậc. Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo từ hạng 95 xuống 98 thế giới. Trong khi đó, xếp thứ 2 Đông Nam Á là Thái Lan. Đội bóng này đã tăng 5 bậc lên 117 thế giới, trong khi đội đứng thứ 3 là Philippines bị tụt từ hạng 125 xuống 117 thế giới. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Dù không quá áp đảo đối thủ Peru, nhưng Argentina vẫn có được chiến thắng để củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Bước vào trận đấu với Peru với sự tự tin cao độ sau khi hạ đẹp Uruguay ở lượt trận trước, Argentina đã thể hiện sự vượt trội ngay từ những giây phút đầu tiên. Phút 43, Argentina có pha bật đẹp mắt bên phía cánh phải và Molina đã có pha chuyền bóng như đặt để Lautaro Martinez đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Những phút còn lại, đoàn quân của huấn luyện viên Saloni tạo ra được một số cơ hội, tuy nhiên cách biệt một bàn vẫn không thay đổi đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với thắng lợi này, Argentina tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 25 điểm và vẫn kém đội đầu bảng Brazil 6 điểm. Ở cặp đấu diễn ra muộn nhất sáng nay theo giờ Việt Nam, siêu sao Neymar tiếp tục thi đấu chói sáng, giúp Brazil thắng đậm Uruguay và tiến gần hơn đến tấm vé tham dự World Cup 2022. Tiếp đón đội bóng khó chơi Uruguay trên sân nhà, Brazil sớm thể hiện tại sao họ đang dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 Nam Mỹ. Những đợt tấn công liên tiếp được Selecao tạo ra và bàn mở tỷ số đến ở ngay phút 11, người lập công là Neymar. Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Brazil tiếp tục thi đấu vượt trội. Phút 19, nỗ lực dứt điểm của Neymar tuy không đem về bàn thắng cho Brazil nhưng lại tạo cơ hội để Rafinha đã hồi bồi nhân đôi kích biệt. Và 2-0 cũng là kết quả của hiệp 1. Sang đến hiệp 2, vẫn là ưu thế tuyệt đối thuộc về đội chủ nhà. Rafinha hoàn tất cú đúp ở phút 59 sau đường kiến tạo của Neymar, giúp Brazil vươn lên dẫn 3 bàn. Dù cho đến phút 77, Suarez có một siêu phẩm đá phạt, nhưng khoảng cách 3 bàn vẫn được tái lập sau bàn thắng của Gabigol ở phút 81. Thắng đậm 4-1, Brazil đã tiến rất gần đến tấm vé dự World Cup 2022. Cũng ở loạt trận diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Chile có thêm 3 điểm trong cuộc đua giành vé đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022 khi có chiến thắng 3-0 trước Venezuela. Phút 18, Pulga đã giúp Chile mang về bàn mở tỷ số với tình huống chọn vị trí và đánh đầu cận thành chuẩn xác sau đường tạt từ chấm phạt góc của Alexis Sanchez. Tiếp đáng phấn, Chile dâng cao tấn công và nhanh chóng có được bàn thắng nhân đôi kích biệt. Một lần nữa, bộ đôi Pulga và Sanchez lại phối hợp ăn ý trong một tình huống phạt góc để mang về bàn nhân đôi kích biệt. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Chile tiếp tục là đội bóng cho thấy sự lấn lướt trước Venezuela. Dẫu vậy, cũng phải chờ đến phút 73 của trận đấu, đội chủ nhà mới có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Predetton là cái tên đã mang về pha lập công lần này. Chung cuộc, Chile giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân nhà trước Venezuela.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa, đề phòng sạt lở đất, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.